Gà sống gà chết. Hôm kia nhằm ngày Đức vua đại yến các quan đại thần, Thứ hậu Magandhia khởi tâm xin vua được trông coi công việc ngự thiện. Bà nảy sinh ý nghĩ là phải trả thù chánh hậu Samavati cùng mấy trăm cung Nga thị nữ, mà theo bà chúng nó có xu hướng Samon Gotama, tin tưởng Samon Gotama thật là dễ ghét. Để khởi đầu mưu thâm kế độc của mình, bà bàn chuyện với ông chú ruột là Kula Magandhi, bây giờ nghiễm nhiên là bậc quốc trưởng, những việc cần làm và làm những gì, làm như thế nào. Trong đó có việc nhờ ông chú mang đến 8 con gà trống loại quý hiếm đang còn sống và 8 con gà trống đã chết. Còn mọi việc trong triều, bà Magandhia đã tỉ tê bàn tính với viên cận thần bồi yến, viên cận thần hầu rượu và đút lót cho họ đâu vào đấy cả rồi. Đúng giờ hẹn, ông quốc trưởng Kula Magandhi mang đến cung một chiếc lồng lớn được che chắn kín đáo, trịnh trọng đến dâng đức vua tâu rằng: đây là 8 con gà trống, chúng có sắc lông đen tuyền. Theo thầy thuốc cho biết, nếu nấu cháo hầm với lúa sali, chưng thêm nhân sâm thì chắc gân bổ xương và còn cường dương tráng kiện nữa. Cả kinh thành này hạ thần lùng mua chỉ được tất thảy là 8 con. Hôm nay xin được dâng lên bệ hạ chúc sức khỏe người và chúc người sống lâu muôn tuổi. Đức vua rất đẹp dạ, cười ha hạ, quý hóa thai, nhưng mà sống làm chi đến muôn tuổi dữ vậy. Ông quốc trượng còn cẩn thận hé lòng cho vua thấy vài con gà loại quý hiếm ấy, vì thật ra chỉ được mấy con gà quạ, số còn lại là gà thường, và cả 8 con gà chết nữa. Rồi trao cho viên cận thần bổ yến đều là một phe của ông ta. Viên cận thần hầu rượu lại góp ý cho mưu kế bà Thứ hậu được vẹn toàn. Chỉ có hoàng hậu Samavati vốn cẩn thận chu đáo mới có khả năng sai bảo chỉ bày cho các cung nữ làm món ăn thích khẩu để kính dâng bệ hạ ngự thiện mà thôi. Viên cận thần hầu rượu rượu nói thêm: đúng vậy đó Tâu đại vương, làm món ấy không ai bằng đức chánh cung. Đức vua đâu có biết đấy là mưu kế gì, cứ vô tư ừ hừ gật đầu. Thế rồi viên cận thần bồi yến mang lồng gà ra sao giấu 8 con gà chết, mang 8 con gà sống đến cung hoàng hậu truyền đạt lệnh của đức vua, đồng thời kể lại cách làm món ngự thiện ấy. Thấy 8 con gà đang còn sống, hoàng hậu ngần ngại chưa biết phải nói sao, thì cô thị nữ khu chu ta la rưng gù la bai bại: không được đâu, là không được đâu, chúng tôi ở đây ai cũng giữ gìn giới hạnh trong sạch cả, chẳng ai đang ta giết hại mạng sống của chúng sanh, xin cảm phiền ông mang đi chỗ khác, việc ấy thì nhà trù hoàng gia làm cũng được mà. Viên cận thần đưa mắt có vẻ hỏi han nhìn hoàng hậu Samavati, bà nhẹ nhẹ mỉm cười: đúng như vậy đó, tại bổn cung ai cũng giữ năm giới hoặc tám giới cả, ông hãy về tâu trình lại với hoàng thượng điều ấy, đích thân ta sẽ nói với ngài sau. Vậy là khớp với kế hoạch. Nghĩ thế xong, viên cận thần trở lại trình báo với đức vua, kể lại việc hoàng hậu từ chối. Đức vua im lặng, chưa có thái độ gì, thì Thứ hậu Magandhia đã mau mắn nói: chỉ là cách viện cớ để thoái thác công việc một cách khôn ngoan thôi, Tâu đại vương. Tại sao? Vua nhăn mày hỏi. Bà Magandhia được dịp tố cáo: từ khi thiếp phát giác những cái lỗ tròn, biết hoàng hậu Samavati và các cung nữ ở đấy đã có chuyện gì đó với ngoại nhân mà bệ hạ không tin. Cụ thể, họ đã có tâm địa rỉ khác với Samon Gotama, có xu hướng đến Samon Gotama, nghiêng lệch về phía Samon Gotama, vì ông ta tướng hạo quang minh, cao sang đẹp đẽ. Nữ nhân nào nhìn ông ta, thấy ông ta mà không rung động trái tim? Vậy đó, nếu muốn xác chứng sự thật ấy, bệ hạ hãy nói lại với họ là làm món này để dâng cúng cho Sa môn Gotama, là họ sẽ làm ngay tức khắc cho coi. Với bệ hạ thì họ viện cớ chuyện sắc sanh, còn đối với Sa môn Gotama thì lại khác, họ sẵn sàng giết, hoan hỷ giết. Bên nào khinh bên nào trọng, bệ hạ thử là biết ngay. Nghe được chuyện ấy, đức vua Odena lòng trùng xuống rồi bất giác ông gật đầu, ừ cứ thử vậy xem. Viên cận thần bồi yến tâu vân, rồi lanh lẹ ra lối sau tráo 8 con gà sống, lấy 8 con gà chết, mang đến cung của hoàng hậu Samawati. Tâu đức vua biết chánh hậu là người có giới nên sai hạ thần mang 8 con gà chết này đi cung nữ làm món ăn đặc biệt rồi dâng cúng đến Sa môn Gotama. Mấy cô thị nữ bên cạnh thấy vật đã chết rồi lại dâng cúng cho Sa môn Gotama nữa nên họ mau mắn nhận gà rồi hoan hỷ nói: việc làm này là chân chánh, đúng là phận sự của chúng tôi đây. Thế rồi bữa ngự yến hôm ấy, đức vua không dùng được bao lâu, ngài buồn vì rõ ràng hoàng hậu Samawati và mấy trăm cung nữ họ đã trọng vọng Sa môn Gotama hơn ông. Rồi đức vua lại nghĩ tiếp, liên tưởng sâu xa hơn. Gotama vốn gốc là thái tử thuộc dòng dõi Thái Dương anh hùng, đến ngày đăng quang ông ta lại từ bỏ vương vị, vợ đẹp quan sinh, ba tòa cung vui để xuất gia tầm đạo. Thanh danh ông từ khi xuống núi độ đời chưa hề dính một chút bụi phàm tục. Ngay chính thứ hậu ta diễm lệ kiêu sa thế đó mà ông ta còn bảo là không sợ đụng, dẫu là sợ đụng bằng chân. Một nhân cách thanh cao trong sáng vẹn toàn như thế thì hậu của ta, cung nữ ta kính trọng quy theo cũng là chuyện đương nhiên. Việc mà thứ hậu bảo là có rỉ khác với Sa môn Gotama hẳn nhiên là phải loại ra rồi. Lại còn cái giáo pháp mà ông ta đang tuyên thuyết nữa, chắc phải là kỳ tuyệt vô song, nên mới vô hiệu hóa uy lực của kinh điển Vệ Đà và truyền thống Bà La Môn. Mọi điện đài thiêng liêng của tín ngưỡng, tôn giáo triết học, cùng 10.000 năm văn minh của tộc người thượng đẳng Aryan đã bị Sa môn Gotama đốn gục, hạ bệ không còn dư tàn. Ta đã đừng nghe các vị lão thần minh triết ở xứ sở này tường trình tâu báo lại như vậy, hẳn là không sai ngoa. Vậy cung kính cúng dường một bậc thanh tịnh như vậy cũng là phải lẽ, và việc ấy ta cũng nên khuyến khích. Vì sao? Vì khi mà những giá trị tôn quý của tinh thần và những quy đức thiêng liêng còn được trân trọng bảo lưu gìn giữ thì quốc độ sẽ được thanh bình an lạc. Các vị tiên đế cũng đã từng dạy bảo như thế. Chính vì lẽ này ta mới hiểu ra tại sao hai vị đại vương lớn của châu Diêm Phù Đề là đức vua Bimbisara Kindorajagaha nước Magatha và đức vua Pasenadi Kindosavatthi nước Kosala lại quy hướng về, và cả hai triều đình đều đã trở thành cận sự nam cận sự nữ trong giáo hội thánh đức ấy. Rồi còn quân vương các nước Cộng hòa chiến sĩ anh hùng Lichavi thủ đô Vesali nước Cộng hòa Videha, thủ đô Mathila và liên bang Vasi nữa, rõ là đức vua đã nghe tràn tai về cả thành phần ưu tú của giáo hội ấy nữa. Nam cũng như nữ, họ đã quăng vất tất cả vinh quang của cuộc đời này như tấm vẻ rách để lên đường xin ăn, sống đời bằng hàng ta bà vô trú. Còn ta là gì nhỉ? Ta là gì nhỉ? Một đức vua nhỏ bé như hạt cát lại dám nghi ngờ nọ kia với hậu ta, một con người có sắc đẹp thùy mị dịu dàng, lại có cả tâm hồn đôn hậu chân thật khiêm cung bao dung quảng đại, lại chưa có lỗi lầm gì với ta. Họ cúng dường Sa môn Gotama thì sao nào? Mà thôi, cứ để đấy đã, chớ quyết định điều gì một cách vội vàng. Đức vua thở dài, nghĩ là tự mình sẽ âm thầm điều tra, chẳng thể tin ai được. Bà Thứ Hậu được cái sắc đẹp lôi cuốn ta, nhưng lúc nào nói cũng quá nhiều. Đàn bà mà nói nhiều thường lắm chuyện, nếu không phù phiếm nhảm nhí thì cũng ba hoa xảo ngôn thiếu chân thật. Nghĩ thế xong, Đức Vua trầm tĩnh trở lại.